This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, em xin kính chào khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không anh? Có gì mới không anh?
Có vậy cũng mừng. Một ngày như mọi ngày giống như bạn Hiền của tôi vậy đó. Và ngày hôm nay ông trời rất là đẹp. Không biết là tình hình kinh tế nó có đẹp như ông trời không bạn Hiền?
Wow. Thật sự ra thì ngày hôm qua cái thị trường chứng khoán xuống rất là nhiều nha. Nó ngày hôm nay thì nó cái thí dụ như hôm qua nó là đình công, thị trường chứng khoán xuống rất nhiều. Hôm nay vẫn đình công nhưng mà thị trường chứng khoán lại lên chút xíu thì nó hơi quy quy đúng không? Quy quy là hơi quái đản. Hơi quái đản, tiêu thường nhiều từ hơi quái đản. Chúng ta biết là đình công nè, rồi chính phủ sắp sửa đóng cửa nè, rồi inflation thì lên cao nè, rồi cướp bóc khắp nơi nè. Oh wow, nhưng mà thị trường khoản này có màu xanh. Nhưng mà tin chắc quý vị có thể kiểm nghiệm lại, kiểm tra lại đến cuối ngày hôm nay, ví dụ tin rằng nó sẽ là màu đỏ. Tại vì coi cái market thì mình thấy không có một cái lý do gì mà nó có thể gọi là màu xanh. Buổi sáng ngày hôm nay thì cũng vậy, nó có màu đỏ màu xanh. Thì Dow Jones thì xuống 10 điểm, 33.608 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 36 điểm, 13.099 điểm. S&P 500 lên 8 điểm, 4.282 điểm. Dầu thô lên 2 đồng 27 xu, 92 đồng 66 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 15 đồng, 1.904 đồng 70 xu cho một ao vàng. Chứ nói nhỏ thôi là cái giá vàng này thì có thể good time to buy. Còn như không nói gì nha. Wow, thì buổi sáng ngày hôm nay thì cái lãi suất nó giống như vậy, kính thưa vị. Cũng giống như vậy. Hiện tại giờ là 15 năm là 6.82, 30 năm là 7.59. Vàng thì mua vào 68 triệu 100 ngàn đồng cho một lượng, bán ra 68 triệu 820 ngàn đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên. Nếu mà ngày hôm nay thì quý vị có thể biết rằng khi mà cái iPhone 15 ra đó, những ngày đầu thì nó im lặng lắm, nhưng mà ngày hôm qua phải nói rằng crazy. Những cái trang mạng xã hội họ chia sẻ nhau có những cái đoạn video, nhưng mà truyền thông thì Dũng chưa thấy nói gì hết. Tức là Apple, những cái cửa tiệm Apple thật sự bị vỡ trận ở California. Người ta đi vào cướp bóc một cách rất là vui vẻ, mà những người mà security đó cầm cái điện thoại quay và họ chỉ biết quay thôi, họ không làm gì hết. Tại vì nó ồ ạt giống như là cướp mà cướp có vũ trang. Nhiều Việt Nam mà cướp có, tôi coi báo Việt Nam mà cướp có vũ trang nữa thôi. Nhưng mà cái những cái người Mỹ đen ở ngoài họ quay đó, đa số nha, mình cái video rõ ràng, mình không có kỳ thị, rõ ràng là người Mỹ đen. Họ đeo mask thôi nhưng mà nhìn vẫn biết là người Mỹ đen. Và họ chỉ la lên là free iPhone, tức là không phải là nghĩ là họ đi cướp, nhưng mà họ nghĩ là họ đi lấy free, lấy chùa, lấy như là không trả tiền những cái iPhone đó, mà coi như là vỡ trận. Họ lấy, họ ra, họ chia, họ khoe những cái chiến lợi phẩm nữa, họ đưa lên coi, ồ đây iPhone, coi như là vỡ trận luôn, gọi là cướp một cách rất là vui vẻ và hầu như là không có bị bắn tẻ. Và từ những cái câu chuyện đó đến cái bản tin mà Dũng sắp gửi quý vị ở đây, quý vị có biết rằng ở Mỹ và có những cửa tiệm mà khi chúng ta nghe họ đóng cửa đó là chúng ta đặt câu hỏi rằng why? Ví dụ nói là Walmart đóng cửa, tại sao? Đó là cái những ở nước Mỹ, cái người mà sử dụng Walmart, ví dụ tính là những 60 triệu người dân Mỹ là khổ khăn trong tài chính. Thì 60 triệu người này đi chợ là không đi đâu ngoài Walmart. Mà khi Walmart đóng cửa thì nó why? Thì mình đặt câu hỏi liền, chợ này nhiều người đi mà sao đóng cửa? Thì ngay cả Target the same thing. Target và Walmart đóng cửa, dường như chúng ta khó khăn chút thì đi Walmart, còn hơi hơi khó thì đi Target. Thì có những cái chợ mà nó cao cấp hơn chút thì so sánh giữa Walmart và Target. Thì ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua, người đứng đầu của Target họ nói là họ sẽ đóng cửa 9 cửa tiệm. 9 stores, 9 cửa tiệm. Chúng ta không nghe lầm, 9 cửa tiệm. Và những cửa tiệm này sẽ đầu bán sell off tất cả mọi thứ và chính thức đóng cửa vào 21 tháng 10. Và trả lời với truyền thông là tại sao đóng cửa? Target đóng cửa nói rằng chúng tôi bán làm ăn được lắm. Nhưng mà dạo này cướp, gọi là cướp một cách trắng trợn, cướp mà gọi là vô, mà chúng tôi nói share những cái hình ảnh mà những cái người ăn cướp đi vào, gọi là cướp có tổ chức đó, vì đi vào Target mà rất là vui vẻ, đi ngang vào cái tủ để đồ điện thoại và dầu thơm đó, cầm cái gì họ thấy xung quanh họ đập kiến lấy dơ, tức là rất là nhẹ nhàng bình thản, chứ không có một cái thái độ gọi là cướp giật chạy. Cướp từ từ. Và những người security thì đứng một bên hết, tại vì họ không có được phép, và những cái này là được từ cái backup từ chính phủ Hoa Kỳ. Ví dụ xin phép nói là như vậy, tại vì những người này don't touch, don't làm gì hết, để họ lấy, tại những cái mặt hàng mà họ lấy dưới ngàn, ok, no problem. Và chính phủ không làm gì hết, họ vui vẻ cướp bóc như vậy. Và chính cái tiệm này sẽ đóng cửa, một cái là ở bên New York, hai cái là ở Seattle, ba cái là ở bên San Francisco và ba cái là ở Portland, Oregon. Đây là những tiểu bang blue state của dân chủ. Tiêu nói thẳng luôn, cả của dân chủ tiểu bang này thì họ đưa cái luật đó, nhưng mà đặc biệt chúng ta rất may mắn là ở tiểu bang Texas. Tuy rằng không nói về dân chủ hay cộng hòa, nhưng mà Texas là một trong những tiểu bang người dân ngay cả cửa tiệm có súng nhiều nhất. Nên cái cướp bóc này nó cũng né, cái tụi nó cũng né. Và hiện tại bây giờ thì phải nói rằng nhiều cửa tiệm đã bị lỗ, ngay cả những cái tờ Hermès, đây là về Louis Vuitton, đây là về Gucci, bên California, San Francisco đóng cửa hết, vì mở ra là cướp liên tục, cái tụi. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến về cái economy ngày hôm nay, một cái survey và từ Bộ Thương mại cũng cho biết. Cái chỉ số của người dân tiêu xài có đi xuống, tức là rõ ràng là có đi xuống. Bản tin này đưa ra nó cũng mừng, tại vì đi xuống như vậy thì cái lạm phát nó sẽ được control. Vào tháng 9 vừa rồi thì Bộ Thương mại cho biết rằng cái chỉ số người tiêu dùng, hay là cái mức tiêu xài về cái kinh tế của Hoa Kỳ đi xuống như vậy thì cũng không có tốt lắm. Nó đặc biệt nó có thể giúp cho inflation không có giảm, quý vị. Cái số này thì cũng coi là ok, nếu mà xuống rồi thì inflation giảm, nhưng mà ngược lại cái số này xuống mà inflation vẫn đi lên, bởi vì cái xăng nó lên, cái lạm phát nó vẫn tăng lên thôi. Tháng 8, cái con số này là 108.7, nhưng bây giờ là chỉ có một tháng 9 này đó, là chỉ còn có 103 thôi, tức là xuống 5.7. Khi mà cái Consumer Confidence Index mà nó xuống 5.7 như vậy đó, mà trong vòng một tháng mấy đó, thì con số này chúng ta nên consider là worse, không phải gọi là bad. Cái tiếng Mỹ nó gọi là bad hay là not good hay là bad, nhưng mà đây là worse, là tệ, cái gì nhớ nha, là tệ nha, 5.7 trong vòng một tháng mấy. Và trong khi mà họ đưa ra nó là lý do đơn giản thôi, tại vì thứ nhất là dầu thô lên, đây là cái mấu chốt chính mà thương mại, Bộ Thương mại cũng đồng ý rằng dầu thô lên strike, tức là đình công khắp nơi, California đình công, những người làm trong Hollywood đình công, những cái hãng xe đình công, rồi cái student loan phải trả trở lại, rồi government shutdown, là những cái điều này thật sự ra thì nó làm cho cái chậm lại về sự tiêu xài của người dân. Như vậy thì cái dầu thô là cái mấu chốt quan trọng. Tôi Dũng nghĩ rằng nó một cái mấu chốt quan trọng nữa, cái gì, và Tiêu Dũng đã nói về rất là nhiều. Cái saving của người Mỹ hiện tại vậy, nó gọi là running dry, tức là người ta đã xài hết rồi. Kỳ rồi thì cũng nói rằng nó chính nước Mỹ người dân còn save được khoảng 500 tỷ. Thì nó lẹ lắm đó. Thì đến cuối tháng 9 tức là dần đến rồi, hay là chậm từ từ đó, thì đến cuối năm nay. Thì bây giờ rõ ràng nó hình thành, tức là cái saving của chúng ta trong thời kỳ đại dịch, chúng ta có tiền bỏ vô nhà băng, save lại, bây giờ chúng ta đã xài hết rồi. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến nhà, các vị, theo cái chỉ số của report của cái hiệp hội của địa ốc, thì họ nói là nhà tháng 7 là lên cao kỷ lục, the record high level. Đây là những cái con số mà những thành phố thật sự ra nó cao thôi, chứ đúng ra thì có những cái thành phố nó xuống. Chẳng hạn như là ở Chicago, rồi ở bên ở thành phố Chicago lên 4.4, rồi Cleveland lên 4%, New York lên 3.8%. Là đây là những cái thành phố mà hầu như lên rất là cao. Midwest thì nhà lên 3.2, hay là bên Northeast thì lên 2.3. Như đặc biệt về vùng West thì là giảm 3.8, rồi bên vùng South thì giảm 3.6. Đặc biệt những thành phố sau đây xuống rất là nhiều, như là Las Vegas xuống 7.2%, Phoenix xuống 6.6%. Có những cái nhà nó lên những thành phố thôi nha, nhưng mà những thành phố đó lên cao record, quý vị. Bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến chiếc xe Hyundai. Bản tin này thì quý vị cũng nên chia sẻ thông tin này. Dũng có để lên cái Facebook của mình là Chris Ngô để chúng ta biết rằng cái xe nào. Tại vì nó nhiều quá, Dũng không có gửi hết cho quý vị. Nên Dũng gửi cái thông tin này cho ta biết là cái xe nó bị recall để chúng ta biết. Nhưng mà chúng ta muốn coi xe mình có bị recall hay không thì lên cái website, lên cái Facebook của Dũng nha. Cái Hyundai và Kia, đây là cái số xe recall thì Dũng cho rằng lịch sử, nhiều lịch sử. 3.370.000 chiếc Kia Hyundai bị recall. Lý do vì cái dầu thắng nó bị rò rỉ và nó chảy ra, và khi chảy như vậy nó nóng thì nó bốc cháy lên. Khi mà nó kick vào cái engine đó, nó rớt vào cái engine thì nó cháy, nó bốc cháy. Và đã có nhiều trường hợp, Hyundai là có 21 trường hợp và Kia là có 10 trường hợp bị cháy cái xe. Và hãng Kia và Hyundai cũng đã tuyên bố và nói rất là rõ là làm ơn đậu cái xe ở ngoài. Tí Dũng đã gửi cái bản tin này rất nhiều lần. Xe Mỹ cũng vậy nha. Rồi khi mà bị cháy là họ yêu cầu vì đậu xe bên ngoài, đừng có đậu ở trong. Thí dụ cái xe bị cháy đậu ở trong gara thì cái xe cháy nó cháy luôn cái nhà. Thí dụ vì hiểu như thế này. Tí Dũng có cái xe Hyundai đậu trong gara. Cái Hyundai Tí Dũng mua insurance của hãng B và cái nhà là insurance của hãng A. Ok. Khi mà cái xe bị cháy cháy nhà thì insurance hãng B chưa có biết gì hết, thì hãng A nói là: ê, cái nhà anh cháy, tại sao cháy? Cái insurance nhà của ta là A đi ha. Thì insurance A hỏi là nguyên do tại sao cái nhà cháy. Thì cái anh A sẽ biết được là A, that cause từ cái xe. Thì hỏi xe của anh insurance gì? À, hay xe của tôi là insurance B. Thì insurance A nói rằng vậy B chịu trách nhiệm, tại vì cái cause cháy là từ cái xe B, và B sẽ đền xe và đền cái nhà. Nhưng mà anh B này nói là: à, tôi chịu trách nhiệm, tại vì cái xe này cháy và cháy luôn cái nhà. Rồi anh B mới điều tra là cái xe này ai làm? Cái xe này là của Kia. Kia bị bốc cháy tại sao? À, tại vì cái lỗi xe này, xe của anh làm, anh không có gọi là bị lỗi làm cháy mà cháy nhà. Thì insurance B sẽ nói rằng: ê, Kia, xe của anh làm cháy nhà, anh phải đền cái nhà. Chúng ta tưởng tượng thôi, 3.000.000 chiếc xe này mà nó cháy một lần, mà những cái nhà nó cháy, chắc Kia bán hết cả quốc gia họ không đủ tiền trả nữa. Nên quý vị nào mà có cái xe Kia và Hyundai làm ơn đậu bên ngoài, là chúng ta coi kỹ lại xe chúng ta có bị recall hay không, hay là đậu ở bên ngoài cho nó nguội máy rồi đó thì chạy vô trong gara thì không sao hết. Tôi nghĩ là như vậy, tại vì nước máy đang nóng mà lủi vô gara liền đó thì cái dầu này vẫn còn chảy thì nó dễ bị bốc cháy. Nên khi nghe bản tin này, quý vị cũng chia sẻ đến người thân của mình, ai mà có cái xe Kia Hyundai đó thì nói cho họ biết là đậu bên ngoài, khi mà chạy về nóng đừng có chạy vô gara liền, đậu ngoài chút cho nó nguội máy đã rồi chạy vào trong. Thì cũng nghĩ là vậy thôi, cái máy nóng nó dễ cháy thôi, còn nếu nó nguội thì chắc chắn là nó sẽ không có bị cháy, kính thưa quý vị. Xin đưa lại phần tin.
Đúng vậy, bạn nói đúng vậy. Và không phải là mình chê hoặc là những thế nào, mà thật sự mình thấy rằng là Hyundai và Kia lúc sau này cái vấn đề quảng cáo của họ rất là mạnh trên cái phương tiện truyền thông. Như quý vị thấy và ở ngoài đường thì chúng ta thấy có rất là nhiều những cái hiệu xe, đặc biệt là Kia, cái loại mới ra rất là nhiều lắm. Mà chính bản thân của gia đình Hoàng Tính thì vừa rồi những cái chiếc xe trong nhà nó có trục trặc, thì khi mà mình đi mình mướn xe thì người ta lại đưa cho cái chiếc Kia, phải gọi là ôi trời ơi đất hỡi lắm thưa quý vị. Cho nên đó cũng là một trong những cái điều mà quý vị cần lưu tâm đến nếu quý vị cũng như là bản thân của gia đình quý vị, người thân của mình có chạy cái chiếc xe Kia cũng như là Hyundai, cần phải lưu ý cái recall này. Hơn 3 triệu thì nó không có ít đâu, nó có rất là nhiều những cái vấn đề, không phải là nó chỉ leak cái dầu ở như vậy đâu, mà nó có nhiều vấn đề lắm nha. Ha, cái đó thì Hoàng Tính thấy là như vậy. Hay tiếng gì cười bản hiện, đúng vậy đó, tại vì mới đây thôi cách đây tuần trước thôi thì phải đem đi trả chiếc xe cho cái nơi mướn xe, bởi vì nó có nhiều vấn đề quá. Nó muốn khi mình đậu lại xong rồi bắt đầu mình ra mình sạc không được, mà nó cứng luôn cả cái chiếc xe luôn. Trụ trời ơi, mình nói trời ơi, cái này mình chạy xe Kia, chạy xe Hyundai mà, chứ đâu phải là mình chạy xe VinFast đâu, mà trời ơi sao kỳ cục cái nè. Và nó hiện lên những cái hình ảnh đó, mình thấy nó ngộ lắm. Thử ra quý vị cần lưu ý đến cái thông tin này của Tiến Dũng. Mọi vấn đề quý vị cần lưu tâm đến, quý vị có thể vô cái Facebook của Tiến Dũng, tức là Ngô Tiến Dũng, phải không bạn?
Chris Ngô
yeah. Để mà quý vị tìm hiểu thêm về cái information ở trên cái Facebook của Chris Ngô, tức là Tiến Dũng của chúng ta trong chương trình này. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn còn có muốn tâm sự gì thêm không? Thưa, xin được mời bạn trong cái vấn đề này. Và cũng nó tính thấy cũng rất là hơi căng lắm, rất là hơi gan
lắm. Đúng mà. Rồi. Ví dụ không mới tâm sự gì hơn, chắc anh Hoàng Tính cũng nói hết rồi. Hyundai và Kia thì nó mới dạo gần đây, thì nếu mà so sánh giữa xe Mỹ và xe Nhật thì chắc chắn xe Đức, xe châu Âu thì không bằng rồi. Nếu mà nói về châu Á mà những cái xe dạo gần đây được lên á, thì phải nói rằng cũng cho cái Kia và Hyundai một cái trận pháo tay. Những cái xe của họ làm ra cũng rất là mắc tiền, nhưng mà cái rủi ro của nó dĩ nhiên rồi, họ cũng mới xanh sao để muộn thì rủi ro nó cũng có nhiều. Quý vị cũng khuyến khích quý vị cái Facebook Tiến Dũng thì ta chỉ follow thôi, tại vì không có add friend được nhiều, tại vì nó over cái số người rồi. Nên Tiến Dũng không phải nói gì bản tin này không, nhưng mà có những trong ngày đó có nhiều cái bản tin rất là quan trọng, Dũng cũng để lên liền cho quý vị coi, vì có theo dõi theo cái Facebook thì có những cái thông tin quan trọng, như chúng ta có thể vào đó xem để biết được những cái thông tin mà mỗi ngày. Lại cái thời gian ngắn ngủi trên cái truyền thông như vậy đó, thì Dũng không có nói đủ những cái bản tin mình cần thiết phải nói, nên Dũng cứ chia sẻ lên cái Facebook của mình. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc quý vị và Hoàng Tính có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và bình an. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế thị trường cùng Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành bên công việc của mình cũng như là người thân của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.